là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 16 chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, bản phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2020 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.
Quý 1 năm 2020, tỉnh Yên Bái thu ngân sách tăng 25%.
Ngành du lịch giảm 59% lượng khách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Tiếp đó, chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình nuôi ong theo tiêu chuẩn Việt Gáp của người dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 4 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 16 chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2020, tình hình công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19, kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 12 điểm cầu, gồm Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tin do phóng viên Trung Dũng thực hiện.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương để Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2020 ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra là phải vừa phòng chống, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, vừa có những giải pháp đồng bộ cấp bách để kịp thời ứng phó với những khó khăn thách thức do tác động của dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Để thực hiện mục tiêu kép, ngoài các gói hỗ trợ của Trung ương, trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thông qua một số cơ chế chính sách kịp thời hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Với nhiều nội dung quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu thảo luận một cách có chất lượng hiệu quả để kỳ họp thống nhất cao, kịp thời ban hành và đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2020, tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2020. Theo đó, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, với sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 năm 2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 6,1%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 12,9%, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 700 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Cả hệ thống chính trị và nhân dân đã vào cuộc tích cực quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác chỉ đạo triển khai đảm bảo kịp thời, linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo được lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đang thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Sau hơn 3 tháng kể từ thời điểm bùng phát, đến nay dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước, tình hình lây nhiễm thời gian gần đây tuy được kiểm soát tốt hơn, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Dự báo nếu thực hiện tốt các giải pháp phòng chống thì đến hết tháng 6 năm 2020, dịch bệnh mới có thể được kiểm soát trong phạm vi cả nước. Do đó, trong quý 2 năm 2020, dịch bệnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát biểu thảo luận tại các điểm cầu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình tại kỳ họp, đặc biệt thống nhất cao với chủ trương điều chỉnh kịch bản phát triển kinh tế xã hội, trên nguyên tắc không điều chỉnh mục tiêu tổng quát mà chỉ điều chỉnh bổ sung giải pháp. Theo đó, đối với đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề xuất nhiều giải pháp để huy động thêm nguồn lực từ xã hội, cộng đồng, lồng ghép với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để các đối tượng được hưởng chính sách tham gia thực hiện đề án một cách có trách nhiệm nhất. Đối với các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp ứng phó với dịch bệnh COVID-19, các đại biểu cho rằng cần đơn giản hóa quy trình thủ tục để chính sách nhanh chóng được triển khai. Riêng chính sách hỗ trợ chăn nuôi, đặc biệt là hỗ trợ chăn nuôi lớn tập trung thực hiện mục tiêu tái đàn, cần phải lựa chọn đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cơ bản nhằm phòng chống dịch tả lợn châu Phi tái phát. Cùng với đó, phải đẩy mạnh tìm đầu ra cho chăn nuôi gia cầm, theo hướng hàng hóa đang phát triển mạnh ở các địa phương, đặc biệt là ở huyện Trấn Yên. Đề nghị ngành chức năng của tỉnh tiếp tục bố trí hỗ trợ vốn để các địa phương triển khai các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đối với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, không khống chế số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp bù đắp cho thiếu hụt trong công tác thu ngân sách do tác động tiêu cực của dịch COVID-19 tới các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng chung. Bằng hình thức trực tuyến qua máy tính bảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở các điểm cầu đã biểu quyết nhất trí thông qua 10 nghị quyết của kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện ngay sau kỳ họp các nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua tại kỳ họp này, đặc biệt là đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết, ban hành một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020, nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2020 ứng phó với dịch COVID-19, đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025. Sớm thành lập, kiện toàn các tổ công tác, đảm bảo chức trách thẩm quyền, kịp thời xử lý và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trên địa bàn, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ, của Hội đồng Nhân dân tỉnh, không được chậm trễ, sai đối tượng, nhất là kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, bớt xén, gây khó khăn, nhũng nhiễu trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, đảm bảo cuộc sống ổn định cho nhân dân và giúp các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh vượt qua mọi khó khăn, sớm duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động được đảm bảo. Thưa các vị đại biểu, thưa Hội đồng Nhân dân, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp của chúng ta đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Chúc các đồng chí cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Xin trân trọng cảm ơn.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái được Bộ phận Tài chính giao thu ngân sách 2.520 tỷ đồng. Tỉnh Yên Bái phấn đấu thu đạt 3.300 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng công tác thu ngân sách 3 tháng đầu năm của tỉnh vẫn đạt kế hoạch đề ra. Hết quý 1, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 704 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 384 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 240 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 42 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt cao so với dự toán là do một số nguồn thu từ năm 2019 được kê khai và chuyển nộp vào quý 1 năm nay như nguồn thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp. Dự báo trong quý 2 và quý 3, công tác thu ngân sách sẽ gặp rất nhiều khó khăn do nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong năm 2020, ngành thuế Yên Bái sẽ tập trung rà soát đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến từng doanh nghiệp, từng thành phần kinh tế, từng nguồn thu để thực hiện các giải pháp biện pháp thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế khắc phục kịp thời những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, theo dõi chặt chẽ công tác kê khai của người nộp thuế, tiếp tục thực hiện chính sách về giãn, miễn giảm tiền thuế đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng với các ngành nghề khác, ngành du lịch tỉnh Yên Bái cũng đang phải chịu những tác động không nhỏ của dịch bệnh COVID-19. Do đó, 3 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Yên Bái giảm gần 59% so với cùng kỳ. Trong quý 1 năm 2020, lượng khách đến Yên Bái là trên 55.000 lượt người, giảm gần 59% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 32 tỷ đồng, giảm hơn 58% so với cùng kỳ. Cùng với việc tích cực tham gia chống dịch, những ngày này các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đang chỉnh trang lại cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch để khi hết dịch có thể quay trở lại phục vụ được ngay.
Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Công Thương Yên Bái đã xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung về nhóm hàng thực phẩm tươi sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Dự kiến năm 2020, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của Yên Bái đạt 51.000 tấn, sản lượng thủy sản 10.800 tấn, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Nguồn cung chủ yếu từ một số trang trại lớn trên địa bàn tỉnh như công ty trách nhiệm hữu hạn Đập Mỏ hiện có 1.200 con lợn, trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tổng công ty Hòa Bình Minh đang nuôi 2.000 con, công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư nông nghiệp Yên Bái 200 con và các hộ trang trại trên địa bàn tỉnh với quy mô từ 100 con đến 6.000 con. Nguồn cung thủy sản lớn nhất ở các cơ sở thuộc huyện Yên Bình. Khi nhu cầu tăng có thể khai thác thêm khoảng 700 tấn từ các tỉnh thành không có dịch hoặc nhập khẩu. Cùng với đó, nhóm rau xanh củ quả các loại với sản lượng dao đậu trong tỉnh dự kiến đạt 116.000 tấn, quả các loại 53.000 tấn hoàn toàn có thể đảm bảo nguồn cung đủ cho nhu cầu của nhân dân trong tỉnh. Do vậy, người dân hoàn toàn có thể yên tâm không lo thiếu nguồn cung nhóm hàng thực phẩm tươi sống.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19, huyện Lục Yên đã tiến hành rà soát thống kê những đối tượng bị ảnh hưởng để hỗ trợ kịp thời đảm bảo cuộc sống cho người dân. Hiện nay huyện Lục Yên có khoảng 14.100 người cần hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có 78 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương, 153 lao động phải chấm dứt hợp đồng nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hơn 3.000 lao động bị mất việc làm, 725 hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng một năm tạm dừng kinh doanh, hơn 7.000 hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ. Huyện đã chủ động hướng dẫn các đơn vị nắm chắc tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với người lao động, các doanh nghiệp để đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ kịp thời. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm phù hợp, hỗ trợ cho người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt nguồn lao động.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên vừa tặng giấy khen cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và 3 cá nhân của công an huyện Văn Yên vì đã có thành tích đột xuất trong công tác điều tra vụ việc xảy ra vào ngày 3 tháng 4 2020 tại thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên. Trước đó vào 12 giờ ngày 3 tháng 4 2020, Công an huyện Văn Yên nhận được tin báo của anh Phạm Văn Đạt, sinh năm 1994, trú tại Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, về việc bị một đối tượng có hành vi cướp xe ô tô của anh Đạt tại km 165+500, cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Văn Yên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng truy tìm dấu vết và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 2000, trú tại thôn Hậu Đông, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sau 20 giờ truy tìm lần theo dấu vết đối tượng, Công an huyện Văn Yên đã phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Long tại thôn Trầm, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên, đối tượng Nguyễn Hoàng Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4 2020, đối tượng Long ngồi sau ghế lái ô tô biển kiểm soát 24A-09612 và dùng tay vặn vô lăng khi anh Đạt đang điều khiển xe, khiến ô tô đâm vào hộ lan bên phải của đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Khi xe dừng lại, Nguyễn Hoàng Long mở cửa phía sau bên trái xe và bỏ chạy xuống thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên. Lợi dụng sơ hở của gia đình chị Trần Thùy Giang, Long đã lấy trộm một chiếc xe máy biển kiểm soát 18D1-13426, sau đó bỏ trốn về thôn Trầm, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thì bị bắt giữ. Công an huyện Văn Yên đã quyết định khởi tố vụ án xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, cho tới nay thế giới đã có hơn 1,9 triệu trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và khoảng 120.000 người tử vong. Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, dịch bệnh vẫn lây lan nhanh và đặc biệt là bang New York. Số ca nhiễm mới tại Mỹ trong ngày 13 tháng 4 là 25.169 trường hợp, nâng tổng số người mắc COVID-19 hiện tại lên 585.469 trường hợp với 23.592 người chết. Số người chết ở bang New York, tâm dịch tại Mỹ đã vượt quá con số 10.000 người, với 671 trường hợp thiệt mạng đã được ghi nhận trong ngày hôm qua. Riêng số người chết trong ngày ở New York đã nhiều hơn nhiều quốc gia châu Âu chịu thiệt hại nặng như Tây Ban Nha, Italy. Theo thống đốc Andrew Cuomo của bang New York, người dân Mỹ đang chịu nỗi đau khủng khiếp, đồng thời hy vọng khắc phục tồi tệ nhất của đại dịch đã đi qua. Ông Cuomo cũng miêu tả tình trạng hiện nay giống như một chiến địa, đồng thời cảnh báo người dân về nguy cơ điều tồi tệ có thể quay trở lại nếu xảy ra sai sót. Trong một diễn biến khác, một thủy thủ dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên trong số khoảng 600 người nhiễm COVID trên tàu sân bay USS Roosevelt.
Tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 ở Italia đã chính thức vượt qua con số 20.000 người, cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Chính phủ Italia ngày 13 tháng 4 thông báo nước này ghi nhận thêm 566 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên 20.400 người. Mặc dù vậy, số ca bệnh phải điều trị tích cực vẫn giữ đà giảm ngày thứ 10 liên tiếp, trong khi số trường hợp nhiễm mới cũng tiếp tục giảm đáng kể từ đầu tháng 4. Trong khi đó, tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo chính thức gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc thêm 4 tuần đến hết ngày 11 tháng 5. Tổng thống Macron cũng cho biết sau thời điểm ngày 11 tháng 5, Pháp sẽ mở cửa dần trở lại các nhà trẻ trường học, trừ các trường đại học. Bên cạnh đó, các dịch vụ không cần thiết yếu như nhà hàng, rạp chiếu phim, bảo tàng sẽ tiếp tục phải đóng cửa. Tính đến hết ngày 13 tháng 4, Pháp ghi nhận hơn 136.700 ca nhiễm COVID-19 và gần 15.000 trường hợp tử vong. Các số liệu của Pháp cao thứ tư thế giới sau Mỹ, Tây Ban Nha và Italia.
Ngày 13 tháng 4, Nga thông báo ghi nhận thêm 2.558 ca nhiễm mới, kỷ lục về số người mắc mới trong ngày, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên hơn 18.300 trường hợp. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến cùng ngày, Tổng thống Nga Putin cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước này đang diễn biến ngày càng xấu. Tổng thống Putin nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 ở nước Nga mỗi ngày lại thay đổi và đang theo chiều hướng xấu. Moscow và nhiều bang khác đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Theo Tổng thống Putin, dịch bệnh ở Nga vẫn chưa thấy đỉnh điểm và nước này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, không nên lơ là mất cảnh giác. Vài tuần tiếp theo là thời khắc quyết định quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh. Chính vậy, Tổng thống Putin yêu cầu tất cả các cơ quan chức năng, các chính quyền địa phương cần chuẩn bị các biện pháp ứng phó với những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tổng thống Putin cũng cho biết Nga có thể sẽ huy động quân đội để phòng chống dịch bệnh khi cần thiết. Hiện Moscow là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh. Từ ngày 13 tháng 4, cư dân Moscow đã bắt đầu xin giấy phép đi lại điện tử thông qua mạng Internet, điện thoại và tin nhắn. Từ ngày 15 tháng 4, người dân Moscow đi ra khỏi nhà phải có giấy phép đi lại. Quy định này sẽ có hiệu lực tới Chủ nhật tuần này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nuôi ong lấy mật đã giúp nhiều gia đình ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống và từng bước vươn lên khá giàu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình ông Hoàng Thư Khoa ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo.
Trước đây, thu nhập chính của gia đình ông Hoàng Thư Khoa ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là từ trồng bưởi và nuôi gà. Tuy nhiên, quy mô nhỏ nên hiệu quả kinh tế không cao. Qua tìm hiểu mô hình nuôi ong của người dân trong xã, ông Khoa nhận thấy đây là mô hình phù hợp với điều kiện của gia đình, vừa không mất diện tích, thời gian chăm sóc không nhiều mà lại có thể tự thụ phấn tự nhiên cho vườn bưởi của gia đình. Do đó, ông đã mua 5 đọ ong về nuôi thử. Những ngày đầu do chưa có kinh nghiệm nên ông Khoa thường xuyên học kinh nghiệm nuôi ong từ trong sách báo. Nhờ kiên trì chăm sóc và nắm rõ được đặc tính của loài ong nên đàn ong của ông ít mắc bệnh và cho sản phẩm chất lượng. Ông Hoàng Thư Khoa, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Về cái kỹ thuật nuôi ong này thì thực ra nói thì trên bài bản sách vở thì có rất nhiều, nhưng trải qua những cái quá trình để mà mình tìm hiểu, để mình biết ý, thì mình thấy rằng là cái yếu tố đầu tiên là cái môi trường. Ví dụ như môi trường nuôi ong của mình thì nó phải đảm bảo làm sao sự là thoáng, nó sạch sẽ, đấy, nguồn nước rồi nó sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng con giống. Thế con giống của nó là cũng phải chọn cái tổ ong nó tốt, ong nó khỏe thì cái con giống nó khỏe.
Hiện nay gia đình ông Khoa có 50 tổ ong. Từ tháng 3 đến hết tháng 5 là thời điểm thu hoạch mật trong năm. Nên những ngày này ông Khoa luôn tập trung theo dõi sức khỏe đàn ong và chỉ thu hoạch mật khi đàn đã kín tổ. Với giá bán trung bình từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một lít mật ong, dự kiến năm nay ông Khoa sẽ có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng. Ông Hoàng Thư Khoa, thôn Thanh Niên, xã Yên Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thực ra nói nếu mà nghề nuôi ong ấy mà anh nào mà làm mà tức là mình phải chịu khó và chăm chút và đi theo cái nghề đó ấy, xác định đó là một cái nghề thật của mình ấy, thì tôi cho rằng là cái phát triển nghề nuôi ong này cũng là một cái nghề rất là tốt và phát triển kinh tế là tương đối là tốt đấy chứ không phải là không đâu. Bình quân nếu như gia đình mà có độ 50-70 tổ hoặc 100 tổ trở lên ấy, thì bình quân cứ mỗi một tháng thì cũng có độ 3-4 triệu.
Năm 2019 ông Hoàng Thư Khoa tham gia hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo để thường xuyên được trao đổi kinh nghiệm nuôi ong đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
nhà hộ nhờ ông Hoàng Tư Khoa này là một trong những cái hộ thực sự là tiêu biểu, đặc biệt là cái hộ đã có cái nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi ong trên địa bàn xã, thì cũng xác định đây là cái hộ mà cũng có thể dẫn dắt sau này là cũng giúp đỡ cho những cái thành viên khác trên địa bàn. Thì qua những vừa năm vừa qua thì hộ Hoàng Tư Khoa thì cũng đánh giá là những hộ tiêu biểu trên địa bàn về cái chăn nuôi cái ong mật lấy mật này trong cái thời gian vừa qua.
Từ nuôi ong lấy mật đã giúp gia đình ông Hoàng Tư Khoa cũng như nhiều hộ dân ở xã Minh Hòa, thành phố Yên Bái có cuộc sống khấm khá hơn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho các cầu thủ khi giải vô địch quốc gia Italia trở lại, Liên đoàn bóng đá nước này đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau. Giải vô địch quốc gia Italia đã phải tạm ngừng từ ngày 9 tháng 3 và cho đến thời điểm này, ban tổ chức vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn bao giờ tất cả các trận đấu sẽ kết thúc. Vẫn còn 12 vòng đấu phía trước và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp vào thời gian tới. Theo đó, đại diện của các đội bóng sẽ cùng nhau thảo luận cách thức để các trận đấu được diễn ra an toàn. Các cầu thủ sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 2 tuần liên tục để đảm bảo không ai dương tính trước khi bước vào sân thi đấu. Vì giải đấu vẫn còn tới 12 vòng cần phải hoàn thành nên nhiều khả năng sẽ không có kỳ nghỉ hè. Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đang tiếp tục có những tính toán cho ngày trở lại. Mốc thời gian mới nhất được đưa ra là ngày 6 tháng 6. Trang tin Express của Anh khẳng định ban tổ chức các giải đấu từ hạng nhất đến hạng ba của Anh đang dần đi đến thống nhất về mục giải sẽ được tiếp tục vào ngày 6 tháng 6. Các trận đấu sẽ được diễn ra trên sân không khán giả. Nếu chính phủ Anh chấp nhận phương án này, những vòng đấu còn lại của giải có thể sẽ diễn ra trong vòng 56 ngày. Một khi phương án này đi vào thực tiễn, mùa giải hiện tại sẽ kết thúc trong tháng 7 và sẽ không gây ảnh hưởng gì đến ngày khai màn của mùa giải 2020-2021, vốn được dự kiến khai màn trong tháng 8. Để đạt được những phương án thi đấu vào đầu tháng 6, các đội bóng sẽ cần trở lại tập luyện vào ngày 16 tháng 5. Theo nguồn tin độc quyền của Telegraph, ban lãnh đạo câu lạc bộ Arsenal đã đề nghị các cầu thủ của họ cắt giảm 12,5% mức lương hiện tại để đóng góp vào công cuộc chống dịch COVID-19. Chiều qua, đội hình của Arsenal đã bỏ phiếu vấn đề này và đã từ chối đề xuất của ban quản trị. Trước đó, họ được hứa sẽ nhận lại số tiền bị trừ và ngay cả các ngôi sao bị bán đi cũng sẽ nhận được gói ưu đãi tương tự. Tuy nhiên, các cầu thủ Arsenal, phần lớn các trụ cột của đội 1, cảm thấy không hài lòng với việc bị trừ lương. Thông tin các cầu thủ Arsenal bất hợp tác trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan nhanh đã khiến nhiều cổ động viên thất vọng. Trước đó, rất nhiều câu lạc bộ ít tên tuổi hơn ở Ngoại hạng Anh như Southampton, Leicester City và West Ham đã chấp nhận giảm lương hoặc chậm lương để hỗ trợ câu lạc bộ. Theo truyền thông Anh, câu lạc bộ Tottenham vừa ra quyết tuyên bố khẳng định không bán Harry Kane cho MU hay bất kỳ câu lạc bộ nào hè này. Tuy nhiên, MU được cho là vẫn kiên quyết đưa Harry Kane vào danh sách mua sắm rút gọn trong mùa hè. Trước đó có tin MU quyết định mua bằng được Kane dù Spurs có đòi 200 triệu bảng. MU đang tìm người thay Lukaku cũng như nâng cấp hàng công hơn nữa và Kane là mục tiêu hàng đầu được nhắm đến bởi đẳng cấp của anh đã được khẳng định bởi sự quen thuộc với môi trường Ngoại hạng Anh và mới đây anh thổ lộ mong muốn ra đi do cảm thấy Spurs không đủ lực để chinh phục các danh hiệu lớn. Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, ban tổ chức giải quần vợt Rose Cup đã quyết định hoãn giải năm nay. Rose Cup hay còn gọi là giải quần vợt Canada mở rộng, ra đời từ năm 1881 và là giải đấu quần vợt lâu đời thứ nhì thế giới, chỉ sau mỗi Wimbledon. Theo dự kiến, Rose Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 8. Tuy nhiên, với việc dịch COVID-19 chưa được khống chế, ban tổ chức Rose Cup đã quyết định hủy giải năm nay. Người hâm mộ sẽ phải chờ đến năm sau để chứng kiến màn so tài của các tay vợt ở Rose Cup. Giám đốc giải khẳng định an toàn phải được đặt lên hàng đầu nên đây là một quyết định cần thiết. Theo công bố của ban tổ chức, những người hâm mộ đã mua vé xem giải đấu này sẽ được bảo lưu vào năm 2021. Thời gian tổ chức giải năm 2021 dự kiến từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 8. Thành phố Toronto sẽ là nơi tổ chức giải của nam, trong khi Montreal tổ chức giải nữ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-867-406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-853-631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-886-555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3 là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển: hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học thông, bổ túc trung học thông; hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương; liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm; đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C; hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; quyền lợi người học: học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường; học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp; cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp; đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm; được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật; học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng: sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt: đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh: 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163-866-277, fax: 02163-867-164. Truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2020. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12-14 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-17 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.